phẩm Cò trắng vườn chim. Tác giả Kim Hài. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Vừa đến, đây là nơi định cư mới mà gia đình ông được phân tới như một tình cờ định mệnh. Là một người dân miền biển, ba đời dòng họ ông ba chuyên nghề chài lưới. Từ nhỏ cho đến lớn, ông chỉ biết đến cái thuyền, cái lưới, biển cả và tôm cá. Ông chưa bao giờ, dù là cả trong mơ, lại nghĩ rằng mình sẽ xa lìa biển để về với ruộng đồng. Nhưng sự thật là đây, trước mắt ông, những cánh đồng nối liền nhau, xa tích tắp. Con đường đất thì trắng bệch như chiếc lưỡi thè lè bởi quá mệt mỏi vì nắng lửa. Tía ơi, kéo hành lý vô lề giùm chút, ráng chờ, độ 10 phút là có xe ngựa vô tràm. Chào tía nghe. Tiếng người lơ xe nhắc nhở, cộng với tiếng rồ máy khởi động, làm ông ba sực tỉnh. Ông xốc mấy cái giỏ cùng vật dụng lỉnh kỉnh dồn một đống vô sát mé ruộng. Thằng Vui, con ông, đang mãi nhìn một máy cày xới đất. Cặp mắt đen mở to đầy vẻ ngạc nhiên trước cảnh vật khác lạ. Vui, đem cái bị lát vô đây. Có nước trong cái thùng nhựa, nếu khát thì lấy uống. Nhưng coi chừng nắp bật ra đổ hết nước đó. Vui xách bị mà mắt vẫn không rời cái máy cày. Xe cày tới đâu đất lật rẽ ra hai bên cuồn cuộn, chẳng khác chi những đợt sóng biển. Vui nhìn mê mẩn cho đến khi có tiếng xe ngựa lộc cọc đến gần. Hồ hê tặc, tặc hê. Một người đàn ông từ trên xe ngựa nhảy xuống. Anh ba, tôi đây. Chờ có lâu không? Tiếng nói rỗn rãng, ròn rã như một tràng pháo Tết, làm hai cha con chợt tỉnh. Ông ba mừng rỡ chạy lại. Anh Tư, tôi cứ lo, nếu anh Tư mà không tới, thiệt hai cha con tôi không biết xoay sở ra sao. Làm sao mà không tới được, tôi còn bao luôn chuyến xe ngựa này nữa nè. Từ đây vô tràm còn xa, đường nhỏ lại xấu, chỉ có thứ xe này là phổ biến. Thôi, chuyện gì để nói sao, anh em mình chất đồ lên xe đi cho sớm. Ông ba gật đầu, cũng chẳng có chi, gia tài của cha con tôi chỉ chừng đó. Vừa nói ông ba vừa bê các thùng vật dụng đến xe. Vui cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người lạ. Đó là một người đàn ông rắn rỏi với bắp tay cuồn cuộn, đỏ ửng. Những nốt rỗ sâu khiến gương mặt ông có vẻ dữ dằn, tương phản với cặp mắt sáng, hồn hậu, ánh nhìn chân chất, thật thà. Ánh mắt đó hướng về phía Vui, đôi lông mày đen nhíu lại rồi giãn ra thật nhanh. Người đàn ông tiến lại gần Vui. Nè anh ba, anh có thằng nhỏ được lắm nghe. Nó tên gì đây? À, tôi nhớ ra rồi. Vui, hà hà, Vui. Ông ba quay lại. Đúng nó đó. Nè Vui, khoanh tay chào bác Tư đi con. Vui khoanh tay lễ phép chào. Ông Tư cười ha hả, xoa đầu Vui. Bác cháu mình làm quen lại, lâu ngày nên quên nhau. Hồi cháu còn nhỏ, bác Tư là người cuốn tả đặt tên cho cháu đó. Thôi, cháu leo lên xe đi, ngồi sát mé trước cho đỡ sốc. Vui chưa kịp làm cử động nào thì đôi tay rắn chắc của ông Tư đã nhấc bổng nó lên xe, đặt giữa các vật dụng lỉnh kỉnh. Ông ba lên sau cùng. Hô hê, con ngựa thồ màu nâu đậm gõ vó nhẹ nhẹ trên nền đất, làm tung lên một quần bụi đỏ. Chiếc xe lộc cọc lúc lắc di chuyển, cả thân hình Vui cũng lúc lắc theo. Giờ thì Vui chẳng buồn nhìn cái máy cày nữa, Tất cả sự chú ý của nó dồn cả vào con ngựa lực lưỡng có cái bờm màu nâu đỏ và cái mõm sùi bọt dải. Nó nhìn vào bốn cái chân đổi nhau nhanh thoăn thoắt và cố gắng đoán xem thứ tự của từng bước, nhưng không thể nào được. Nắng trắng lóa làm bụi đỏ cũng trắng theo, cái màu trắng làm mệt mắt. Vua nhắm mắt lại, mở mắt ra, rồi cuối cùng thiếp ngủ, đầu gục xuống, dựa vào cái cần xé đựng xong nồi. Ê, tới rồi. Vua giật mình mở mắt, xe ngựa đã dừng lại. Trước mắt nó là một căn nhà lá trống trải cũ nát, chung quanh đất nền khô trắng, cứng như đá. Vài gốc cây lưa thưa đem lại màu xanh cho khu vườn, không có những hàng dương quen thuộc, không cả cát trắng mềm mịn dưới chân, tất cả đều mới lạ. Bác Tư đang dẫn ông ba đi vòng quanh, vui ngồi bệt xuống dưới một gốc cây có lá lớn bằng bàn tay, cạnh thùng đựng quần áo. Lấy từ trong bị lát ra bình nước và một củ khoai luộc. Từ sáng đến giờ vui chưa ăn chút gì, nhưng nó vẫn không thấy đói. Tay cầm củ khoai, tay cầm ca nước, vui nhìn theo bóng ông ba đi khuất sau căn nhà mà cảm thấy lòng buồn bã lạ lùng. Vậy là chẳng bao giờ vui còn được bơi lội trong sóng biển, chẳng còn những buổi mò nghêu bắt rạm với tụi thằng Duỗi, con Thà. Bây giờ tụi nó đang làm gì? Có nhớ đến vui không? Vui ngước nhìn lên cao, bầu trời trong xanh giống hệt bầu trời quê vui, nhưng sao vui vẫn thấy lạ. Đồng ruộng im ắng, không một gợn gió, khác hẳn những âm thanh lao xao của gió biển trên rặng phi lao và tiếng ầm ì của sóng vỗ bờ mà vui đã quen từ hồi còn nhỏ. Thôi bây giờ tôi về, anh tạm thu xếp rồi ngày mai tôi tới giúp anh một tay, đừng ngại gì hết, tụi mình vẫn như hồi xưa, rau mắm có nhau. Bác Tư nói xong quay sang vui. Còn cháu vui nè, đừng có buồn, mai mốt có bạn liền hà. Con bác cũng trạc tuổi cháu thôi, đánh bạn với nhau được lắm. Chịu khó phụ ba cháu dọn dẹp, mai bác qua sớm. Được rồi anh Tư về đi, cha con tôi tự lo được mà. Bác Tư đi rồi, hai cha con ông ba mới cảm thấy buồn. Căn nhà trống giữa khu đất buồn hiu càng làm tăng thêm sự vắng vẻ. Hai cái bóng một già một trẻ nhìn nhau, nắng vẫn còn trắng lóa trên những bờ đất lở. Ông ba thở ra một hơi dài rồi cương quyết đứng dậy bắt tay vào việc. Vui ơi, phụ bưng mấy cái thùng nhỏ vô nhà đi con. Vui xách thùng nước và bị khoai vào nhà trước. Không có một cái bàn hay ghế. Ông ba mau mắn dùng cái thùng giấy lớn nhất tạm làm bàn rồi bắt đầu quét tước dọn dẹp trong ngoài. Hai cho con hì hục cả tiếng đồng hồ mới tạm xong. Gian nhà đã có vẻ ngăn nắp sạch sẽ. Thôi nghỉ tay đi con, để ba nhen lửa nấu cơm. Mệt quá, mình phải ăn một bữa cơm nóng cho lại sức. Con lấy một con khô trong cái bị có quai đó. Vui nhanh nhậu lấy khô và nói, con đi lấy củi nghe ba, con thấy có cả một đống. Chẳng mấy chốc bếp lửa đã nhóm lên, khói cuồn cuộn bốc qua khung cửa sổ bỏ trống rồi lan ra mỏng mảnh uốn éo trong ánh nắng chiều. Bữa cơm đạm bạc của hai cha con ông ba kéo dài lâu hơn thường lệ, một phần do cả hai đều mệt mỏi bởi vừa trải qua một khoảng đường dài, một phần bởi cái cảm giác buồn bã đeo bám trong lòng từ lúc rời bỏ nơi chốn thân quen để ra đi, càng trở nên nặng nề hơn trước khung cảnh quạnh quẽ xa lạ ở quê người. Chợt hai cha con im lặng lắng nghe, có tiếng kêu lạ từ trên cao, không phải một hoặc hai mà rất nhiều, từng đợt, lúc cao, lúc thấp. Ông bà đặt đũa xuống nói, con có muốn xem cảnh chim về tổ không? Vui ngạc nhiên gật đầu, chim, ở đâu vậy ba? Ông bà đứng dậy, đi, ra đây thì con sẽ biết thôi. Hai cha con bước ra khỏi nhà, mặt trời đang ngả về phía tây, nắng vàng ong rực rỡ một nửa khung trời, và trên cái nền rực rỡ đó, những chấm đen linh động tụ thành từng đàn, dàn theo một trật tự rất rõ ràng. Những đàn chim vừa nhịp nhàng bay vừa kêu nhau loảng xạ, tất cả hướng về một nơi duy nhất, đám rừng cây xanh ngắt đằng kia. Ông ba lẩm bẩm, tràm chim. Vui không hiểu, ba nói tràm chim, chứ không phải mình đang ở tràm chim sao? Ông ba, mắt vẫn không rời đàn chim trời, nhẹ nhẹ lắc đầu. Tràm chim ở đầu kia, đó là một cánh rừng nhiều cây cối, không nguy hiểm, ít người và chim chọn nơi đó làm chỗ ở, còn chỗ chúng ta ở đây chỉ là vùng quanh tràm thôi.
Tại sao chim lại tụ tập vào một chỗ như vậy hả ba?
Con có nghe nói đất lành chim đậu không? Nơi nào ít người săn bắt, nơi nào chỗ ở tốt, an toàn, dễ kiếm thức ăn thì chúng bảo nhau đến. Cũng giống con người vậy, con nhìn đàn chim kia kìa, đẹp không?
Vui nhìn theo ngón tay của ông ba, một đàn chim màu trắng toát đang bay rất thấp. Vui có thể nhìn thấy rõ những cái đầu cổ dài vươn thẳng về phía trước, những đôi chân xếp xuôi theo thân hình với đôi cánh dương to như cánh diều rập rờn trong nắng. Hình ảnh những con chim màu trắng đang bay tựa bức tranh thêu trên cái nền xanh thẳm của bầu trời hoàng hôn làm Vui mê mẩn. Đàn chim không biến mất ngay vào khoảng cây rừng màu sẫm ở đằng xa, mà chúng lượn vòng trên không trung như muốn biểu diễn vẻ đẹp của mình với mọi vật. Mỗi lần quay vòng, chúng lại thay đổi đội hình, lúc thì hình nhọn dài ra như xếp hàng, lúc thì dàn ngang như dạo phố, lúc thì giống như hình một chiếc máy bay. Đôi lúc một vài con tách ra khỏi hàng, nó nghiêng người biểu diễn một kiểu lượn tuyệt vời với đôi cánh dương thẳng như cánh buồm căng gió, kêu lên mấy tiếng thanh thanh vui tươi, rồi bất chợt chúng đập mạnh đôi cánh vút lên cao, tăng tốc đuổi theo đàn và nối vào cái đuôi nhọn của đội hình. Thế rồi, bỗng dưng cả đàn chim đều đồng loạt kêu lên những tiếng dục dã và chúng hạ thấp độ cao, biến mất vào những ngọn cây dày lá đằng xa. Mặt trời tắt đi, những ngọn nắng cuối cùng. Ông bà thở ra một hơi dài, choàng tay qua vai con. Cảnh đàn chim về tổ như giải thoát cho ông những nỗi trầm tư trong lòng. Ông cười lớn, nụ cười sảng khoái đầu tiên trên khoảng sân của ngôi nhà mới.
Bác Tư nói đúng, nơi đây cũng đâu tệ lắm phải không con?
Vui nhìn ông ba, nụ cười của ông làm Vui an tâm. Nó lại có cái cảm giác quen thuộc như ở nhà cũ. Tự nhiên thấy đói bụng, Vui nói với ông ba,
ba, con ăn chưa no?
Ông ba cười to, ba cũng vậy. Hai cha con mình vô ăn cho hết nồi cơm.
Vui, Vui à, dậy đi con, sáng lắm rồi.
Dạ, ba con mình đã ngủ một giấc đã đời, chìm chóc đi ăn hết trơn rồi, ba con mình cũng phải bắt tay vào công việc thôi.
Vui hấp háy mắt nhìn ông ba, quả chưa bao giờ Vui được ngủ nướng như hôm nay. Thường ngày, khi mặt trời còn ở tận đâu đâu, Vui đã được ông ba đánh thức dậy. Ông vẫn thường nói,
làm nghề đi biển phải dậy thiệt sớm con à, chuyện này rất khó chịu, nhưng dần dần sẽ quen. Sau này chỉ cần nghe mùi gió biển buổi sớm là tỉnh giấc, cũng giống như dân quê nghe tiếng gà gáy vậy.
Tuy còn nhỏ, nhưng mỗi sáng Vui đã biết giúp ba soát lại thùng mồi, kiểm số lưỡi câu, cất cơm vào cái giỏ có lát vải cũ để giữ ấm, rồi lúc thúc theo ba ra biển. Vui ngồi trên bãi cát còn ẩm hơi sương, chờ cho đến khi thuyền của ông ba mất hút mới trở về nhà sửa soạn đi học. Nhưng giờ đây mọi việc đã đổi khác. Vui không biết mình phải làm gì cho buổi sáng ở đây.
Thôi chớ, cu cậu còn muốn ngủ nướng nữa hả?
Có tiếng cười ha hả của bác Tư ở ngoài sân. Vui chỉ mới kịp nhổm dậy thì đã thấy bác Tư và một đứa trẻ lạ quắc trạc bằng Vui chờ đến cửa. Thằng bé mập tròn, trông chắc chắn khỏe mạnh như Vui, nhưng lại không đen giòn mà đỏ lựng. Nó nhìn Vui tủm tỉm cười khi bác Tư thung mũi chế giễu.
Trời đất, con nhà chài lưới mà ngủ sang như con vua vậy.
Vui mắc cỡ ấp a ấp úng trong khi ông ba mừng rỡ.
Chà, anh Tư đúng hẹn ghê. Cha con tôi lần đầu tiên được rảnh rỗi một bữa, nhưng chắc chỉ có một bữa nay thôi.
Bác Tư khoát tay.
Nói chơi vậy thôi chứ tụi mình có ai sướng hơn ai, đầu tắt mặt tối suốt đời. Tôi qua đây phụ với anh ba sửa lại mấy chỗ hư hao để phòng mùa mưa sắp tới. Mưa ở đây cũng dữ tợn như ở biển vậy đó. À, thằng Tửng nó cũng theo tôi qua phụ cha con anh một tay, với lại để sắp nhỏ làm quen với nhau cho có bạn.
Tửng, vô đây chào bác ba đi con, cả anh Vui nữa.
Ông ba cười.
Cháu lớn dữ ha, hình như là nó sanh nhầm một năm với thằng Vui nhà tôi phải không?
Đúng rồi, hồi sanh nó, anh có viết thơ cho tôi mà. Vậy là bằng tuổi nhau, làm anh làm em cái gì không biết, coi như bạn bè nghe cháu.
Tửng sáng lại gần Vui, nó cười toe,
khoe hai cái răng súng làm Vui tức cười theo. Tụi mình là bạn nghe.
Vui gật đầu, định trả lời, nhưng sực nhớ mình chưa súc miệng, rửa mặt, gàn dơ tùm lum trên mắt, nên chỉ lúng búng vài tiếng trong cổ họng, rồi phóc xuống giường, chạy thuốc ra sau bếp, trước đôi mắt ngạc nhiên của Tửng. Chẳng có chút nước nào trong cái lu nhỏ. Vui đành rót một chén nước dành để uống trong cái can nhựa, súc một miếng, phần còn dư khoác lên mặt qua quýt. Khi Vui quầy trở lên, ông Ba và bác Tư đã đi ra ngoài. Tửng vẫn còn đứng vơ vẩn ở cửa. Nghe tiếng chân Vui, nó nhanh nhẩu quay lại rủ.
Sao bạn lâu quá vậy? Cần chi rửa mặt? Chút nữa phụ ba bạn xong, tôi dẫn bạn ra kênh tắm.
Kênh... con kênh xanh xanh phải không?
Thằng Tửng cười. Ừa, bạn biết rồi hả?
Vui vênh mặt. Bổ tướng tu nhà quê chắc.
Ừa, nhưng mà sống có dữ không?
Tửng trợn mắt nhìn Vui một chút, rồi đột nhiên nó bật cười, càng lúc cười càng lớn, sặc sụa ho.
Vui không hiểu tại sao nó cười, nhưng cũng biết lờ mờ là thằng Tửng đang chế nhạo mình. Tức giận, nó bỏ đi thẳng ra ngoài một nước. Tửng chạy theo, vừa chạy vừa cười. Khi đuổi kịp Vui, nó cố phân trần, giọng ngắt quãng vì thở.
Thôi xin lỗi, bị tôi tưởng bộ biết. Ai dè, con kênh dài ngoằn nhưng rộng có chừng này nè, lấy đâu có sóng, mà mùa này nước cạn xịt hà. Chút nữa tôi dẫn bạn ra thì biết.
Thấy thằng Tửng có vẻ thành thật, Vui xí xóa.
Ừa, bị tôi cũng chưa biết thiệt.
Vừa lúc ấy có tiếng ông Ba kêu to từ sân sau nhà. Vui, Tửng!
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng chạy đi. Mãi đến trưa trật, mọi thứ mới tạm xong. Căn nhà trông gọn gàng và tiện nghi, có đủ cửa sổ, cửa chính. Những chỗ mục nát đã được thay lại bằng một lớp dừa nước còn tươi roi rói. Bác Tư nói, cây nhà lá vườn, giờ khô biết khi nào. Cứ lợp dày một chút, mai mốt khô rồi có mưa cũng không dột nổi đâu. Để tôi chia bớt cho anh Ba mấy cái lu đựng nước. Nước uống phải mua, một tuần xe nước qua đây đổ một lần, còn tắm rửa, giặt giũ ra kênh.
Vui đi qua đi lại trong nhà, đã có một cái bàn bằng những thân cây tròn ghép lại. Ghế cũng vậy, ở bếp cũng có một cái tương tự nhưng nhỏ hơn. Ông Ba còn làm thêm một giàn cao đằng sau nhà như giàn phơi lưới và nói là để trồng mướp. Cái gì cũng có vẻ lạ lẫm, tạm bợ. Vui hơi buồn bởi nhớ đến cái bàn gỗ nhỏ dùng làm bàn học ở nhà. Giá như Vui có thể mang theo được. Ông Ba nói với con,
khi nào cần học, con cứ dùng cái thùng giấy lớn làm bàn tạm. Mai mốt ổn định rồi, ba sẽ sắm bàn ghế cho con học.
Thằng Tửng không có trong nhà, nó đi đâu ra ngoài, ai cũng mệt lả người. Trời nắng chong, khu vườn trống trải càng nuôi nắng nóng hơn. Ông Ba rót ra mấy chén nước.
Uống nước đỡ khát anh Tư, để tôi đi nấu ba miếng ăn trưa, của ít lòng nhiều, anh đừng từ chối nghe.
Bác Tư cười ha hả.
Nhất định là tôi phải ăn với anh chứ, bữa cơm đoàn tụ mà, rau mắm cũng không chê đâu.
Vừa lúc ấy, thằng Tửng từ ngoài sân chạy vào, trên tay nó là một cái bị nhỏ.
Tí ơi, cái giỏ đây nè.
Bác Tư đón cái giỏ trong tay Tửng, lấy từ trong ra một gói lá chuối và một con cá lóc còn sống, đuôi quẩy cong.
Nè, tiệc mừng tụi mình gặp nhau đây, chưa hết đâu, còn một xị nếp thang nữa, tôi sẽ trổ tài nướng trui cho anh coi.
Ông Ba cảm động trách, anh Tư thiệt khéo lo, làm như tôi không đãi được cha con anh sao?
Ừa, sao không được, nhưng mai mốt kia, tôi lấy lại gấp ba, còn bây giờ anh với tôi làm thức ăn, tụi nhỏ chắc đói rã ruột ra rồi, mình ra kia đi.
Người lớn không còn sai biểu gì hai đứa con nít, chắc là phần thưởng cho chúng vì chúng đã cực lực làm việc suốt buổi. Vui với thằng Tửng ngồi hì hục đập nát những cục gạch khô cứng ở hàng hiên rồi trải đều ra.
Khi nào có nước, mình dội cho nó đầm xuống, mấy bữa là có thể chơi quay vụ được rồi.
Hai đứa làm được khoảng một thước hiên thì bữa cơm đã dọn ra, có cá nướng chui, có cá khô chiên, có rau sống đủ thứ và còn có cả mắm nêm thơm lừng với một xấp bánh tráng.
Vui và Tửng không đợi kêu, chạy a lại mâm cơm. Ông Ba kêu lên, hai đứa ra rửa tay đi, có thau nước rửa rau còn đó.
Vui định vụt hai tay vào thau nước thì thằng Tửng đã níu lại.
Đừng, múc ra một chút hai đứa rửa.
Vui ngạc nhiên, chừng này đâu có nhiều, mà nước này cũng đã dơ rồi. nhưng đừng có xài hết một lần để chừa chút rửa chén. Vui lầm bầm. Ngoài tôi nước biển hà rầm, còn đào giếng cỡ quá đầu người lớn là có nước rồi, xài sướng luôn. Ở đây khác. Nói xong thằng Tửng lau tay vào áo, rồi vội vàng lên nhà, ý chừng nó đang đói bụng. Bữa cơm ngon như chưa bao giờ Vui được ăn ngon đến vậy, mặc cho ông Ba và bác Tư nhâm nhi chán rượu nếp thang và kể với nhau những chuyện xa xưa xa lắc. Hai đứa cứ cắm cúi ăn lấy ăn để cho đến khi no phình bụng. Thở ra một hơi dài khoan khoái, Vui theo Tửng ra ngoài hiên, hai đứa dựa lưng vào vách cây xoài chân, nửa nằm nửa ngồi, mắt lim dim hấp háy vì chói nắng. Đằng kia là tràm chim. Tao biết rồi, xa thấy mồ. Không xa đâu, tao đi với tía tao hoài. Với lại mai mốt rừng còn kéo ra tận ngoài này, tía tao nói vậy. Vui tò mò. Tía mày vô đó làm gì? Ngộ không? Tía tao chịu trách nhiệm giữ tràm. Mai mốt ba mày cũng vậy. Phải đi tuần, phải trồng cây, phải cản mấy người đi bắn chim, bẫy chim. Vui ngạc nhiên hỏi. Ở biển người ta bắt cá, còn trong rừng người ta bắn chim, bắn thú. Sao lại không cho? Không cho. Vì nếu họ bắn hết chim, chim không thèm về nữa. Vậy mình có được bắt chim không? Không, nhưng được lấy trứng. Thằng Tửng càng nói, Vui càng thấy khó hiểu. Nó định hỏi nhiều nữa, nhưng bác Tư đã xong bữa và sửa soạn ra về. Khi thằng Tửng đã về, Vui mới nhớ là mình quên không hỏi nó học lớp mấy và trường học ở đâu, có xa không. Vui hỏi ông ba, ba ơi, rồi khi nào con đi học? Ông ba đang sửa lại cánh cửa sổ, nghe Vui hỏi chừng lại. Đúng là ông cũng chưa biết hết. Tuy nhiên theo ông, việc đó không khó khăn chi lắm. Ông đã nghe ông Tư nói ở đây có trường cấp 1, cấp 2, chỉ hơi xa. Sau khi ổn định xong chỗ ở, ông sẽ làm đơn xin cho Vui đi học. Bề gì cũng sắp hè, tháng 4 rồi. Sắp hè rồi, nhưng để vài hôm nữa ba sẽ dẫn con tới trường mới cho biết, chỗ thằng Tửng học đó mà, đừng có sợ. Nghe nói có thằng Tửng cùng học, Vui yên tâm, hết cả lo nghĩ băn khoăn. Thằng Tửng học lớp mấy vậy ba? Sao con không hỏi nó? Con quên. Để bữa nào gặp lại con sẽ hỏi. Mà nhà bác Tư ở đâu vậy ba? Ông ba đưa mắt nhìn ra xa, rừng chim thấp thoáng màu xanh, ẩn hiện đâu đó những khu vườn thấp, những khoảng ruộng trống. Khác biết bao màu cát trắng, màu nước xanh mênh mông ở vùng biển quê ông. Bà con, làng xóm, thuyền bè thân quen đã trở thành xa xôi, xa quá xa, đến nỗi ông có cảm giác như mình đã xa quê từ lâu lắm. Ông nói sẻ sàng. Ba cũng chưa đến nhà lần nào. Ngày mai, bác Tư sẽ dẫn ba ra xã. Sau đó chắc ba phải ghé nhà bác ấy để chào bác gái. Rồi ông chợt cao giọng. Nhà bác Tư không xa đây đâu, nhưng nghe nói gần tràm hơn mình, bởi bác là người đầu tiên đến đây nên được ưu tiên. Rồi ông lại hạ giọng như nói với chính mình. Bà thì chẳng muốn làm phiền bác Tư nữa. Bác ấy đã giúp đỡ mình quá nhiều rồi. Nhưng cái bà lo là làm sao có nước tưới tiêu. Rạch cạn khô. Bác Tư có nói đến việc đóng giếng. Bà cũng chịu, nhưng chỉ có chút vốn. Chẳng lẽ lại nhờ bác Tư? Làm ngay thì không thể. Mà không làm thì lấy đâu nước cải tạo vườn này. Vui không hiểu lắm. Đối với nó, nước là chuyện có gì phải lo lắng. Ở đâu mà chẳng có nước, ở nhà cũ của nó, nước mặn, nước ngọt ê hề, muốn tắm ra biển, muốn uống ra giếng, ai cũng có thể đào giếng được, trẻ con phụ ba, phụ mẹ, phụ anh đào giếng, đôi lúc hứng chí nhảy tọt xuống, đất chỉ cần đào xuống sâu lúc đầu là đã nghe nước rịn nhồn nhột dưới chân, ba bốn cái ống xi măng to đùng thả xuống chồng lên nhau là có ngay cái giếng, mùa hè nhìn xuống thấy rõ mạch nước chảy thành dòng từ chân đáy, vạch trên nền cát màu ngà những vòng thuông thuông đẹp mắt. Nhưng ở đây cái gì cũng lạ lùng. Đúng là hai hôm nay Vui thấy người bứt rứt khó chịu. Giờ thì Vui mới biết tất cả là do thiếu nước tắm rửa, thiếu chỗ để vùng vẫy, bơi lội. Nhớ đến lời của thằng Tửng, Vui nói, ở đây có kênh mà ba, con kênh xanh xanh, thằng Tửng nói như vậy. Ông bà lo lắng, để rồi xem, có lạch thông sao không thấy nước. Thôi cứ làm đi, ngày mai ba hỏi bác Tư xem sao. Thiệt, lạ nước lạ cái cũng khổ. Nhưng ông ba không còn lo lắng nữa. Ngay chiều hôm ấy, một cây mưa đầu mùa đổ xuống như muốn chọc thủng mái. Vui chạy nhong nhong quanh nhà, hứng những hạt nước mưa mát rượi, ngọt ngào, khoái chí kêu liền miệng. Có mưa rồi ba ơi! Ông ba tận dụng tất cả thùng bọng, nồi niêu son chảo để hứng nước từ mái lá. Ông cũng căng một miếng ni lông trên bốn cây cột đóng vội giữa sân, nghiêng thấp vào miệng lu nước để lấy nước ăn. Ông hễ hả nói một mình. Vậy là hên, dọn nhà gặp mưa, mong gì cũng được nấy, trời thương cha con mình.
Cơn mưa lai dài đến tối mịt vẫn chưa ngớt, đó là một chuyện lạ ở đây. Hai cha con ông ba thiếp ngủ ngon lành trong tiếng mưa rơi như tiếng nhạc ru.
Buổi sáng đến, tiếng chim ríu rít đâu đó trên cao, mặt trời chưa lên nhưng không gian đã sáng trong. Mọi thứ trước mắt vui như mới mẻ, đất sậm nâu màu mỡ, cỏ hôm qua vừa cắt sạch thì hôm nay lại thấy lúng phúng những đọt non xanh mơn mởn. Gió mát rượi ngọt ngào mùi đất, mùi hơi nước, mùi cỏ lá, những mùi mà vui chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Tiếng ông ba ở đằng xa, "Vui, vui ơi!" Vui chạy về hướng tiếng gọi, chỗ cây cối còn tùm đằng sau nhà. Ông ba đang đứng nhìn gì cái gì đó trong đám bụi cây. Nè, vô ba chỉ cho coi. Chưa kịp đến nơi, vui đã nhìn thấy điều ông ba muốn nói. Nó kêu lên mừng rỡ. Ba ơi, con kênh, con kênh. Ông ba quay đầu cười với con. Không phải, đây là cái lạch đào để dẫn nước từ kênh vào vườn, vào ruộng. Mấy tháng nay gặp mùa khô, kênh ít nước nên không đủ nước dẫn vô lạch. Với lại vườn mình bỏ lâu, đất sụp lở lấp rạch cũng ảnh hưởng một phần. Có mưa là nước đầy lạch, ba sẽ đào thêm mấy mương dẫn nước thẳng vô, đỡ công đi xách. Vậy mà cứ lo, đúng như bác Tư nói, trời xanh voi xanh cỏ phải không con? Vui không hiểu hết nhưng vẫn gật đầu với ba. Hai cha con bá vai nhau đứng nhìn dòng nước in bóng lá. Bên kia lạch, cánh đồng nhà ai đã được cày kỹ, đất lật từng mảng, trơ ra những gốc rạ. Và đằng xa nữa, tràm chim như vành cung màu thẫm bắn lên không trung, từng đàn chim tỏa đi khắp bốn phương. Khi bay ngang trên đầu cha con ông ba, chúng kêu lên những tiếng trong veo như chúc mừng người mới đến. Vui đưa tay vẫy vẫy rồi nhảy cỡn lên như muốn bay theo.